Nhưng một ái phi của vua Dasaratha vì ghen với hoàng hậu có con trai là Rama được làm thái tử nối ngôi, nên yêu cầu vua đày Rama ra khỏi đất nước 14 năm. Rama cùng Sita đến sống ở trong rừng. Một công chúa quá chồng, một hôm dạo chơi trong rừng gặp Rama rồi đem lòng yêu chàng. Bị từ chối quyết liệt, nàng công chúa ấy tức giận nên bảo em trai mình là Ravana, vua nước quỷ ở đảo Lanka, bắt cóc Sita. Nhờ giúp đỡ của vua nước vượng là Sugriva, Rama tổ chức được một đội quân gồm toàn vượng và gấu. Theo lệnh của Rama, một cái cầu được xây dựng nối liền trục địa với đảo Lanka. Ngày nay, giữa Ấn Độ và Sri Lanka có những hòn đảo mà theo truyền thuyết của cư dân địa phương, đó chính là dấu vết của cái cầu ấy. Với đội quân vượng và gấu đó, Rama đánh bại vua quỷ và cứu được Sita. Thời gian đi đày cũng hết, Rama trở về đất nước của mình và vươn lên làm vua. Chương cuối do người đời sau thêm vào kể tiếp rằng, mặc dầu Sita đã thắng được cuộc thử lửa, Rama vẫn nghĩ nàng không giữ được trinh tiết với mình trong thời gian ở trong cung điện của Ravan, nên Rama đã đày vợ mình vào rừng. Tại đây, Sita sinh được hai đứa con trai và gặp Valmiki, mà về sau trở thành tác giả của tập thơ. Lớn lên, hai đứa con ấy trở thành người đi hát rong, và một hôm, chúng đã hát cho Rama nghe bản trường ca Ramayana. Rama nhận ra con mình, sai sứ giả vào rừng đón Sita về cung. Sita được minh oan, nhưng vẫn đau khổ vì đã bị chồng nghi ngờ, nên biến vào lòng đất. Người mẹ trước đây đã sinh ra nàng từ luống cày. Rama tiếp tục trị vì trong nhiều năm nữa. Nhân dân sống được yên vui, nhưng bản thân ông phải sống trong cảnh buồn rầu, cô độc. Hai bộ sử thi Mahabharata và Ramayana là những công trình sáng tác tập thể của nhân dân Ấn Độ trong nhiều thế kỷ và là niềm tự hào của nhân dân Ấn Độ trong 2000 năm nay. Cho đến nay, các nhà văn nghệ sĩ Ấn Độ thuộc các ngành thơ, kịch, họa, điêu khắc, vân vân vẫn tìm được ở trong hai tác phẩm vĩ đại ấy nhiều đề tài và cảm hứng để sáng tác. Ngoài văn học tiếng Sanskrit ra, còn có những tác phẩm viết bằng các thứ ngôn ngữ khác. Trong đó, trước hết cần phải kể đến những tác phẩm viết bằng tiếng Pali về chủ đề Phật giáo. C nhỏ, những tác phẩm của Kalidasa. Kalidasa là nhà thơ và là nhà soạn kịch lớn nhất thời Gupta, thế kỷ 5. Tác phẩm tiêu biểu nhất của ông là vở kịch Shakunta. Vở kịch Shakunta vốn phỏng theo một câu chuyện dân gian chết trong sử thi Mahabharata, nhưng đã được tác giả cải biên và thêm nhiều tình tiết. Nội dung của vở kịch miêu tả câu chuyện tình duyên giữa nàng Shakunta và vua Dushyanta. Trải qua nhiều éo le cản trở, cuối cùng hai người được đoàn tụ và hạnh phúc đời đời. Tuy là một nhà soạn kịch cung đình, lại chịu ảnh hưởng của đạo Bà La Môn, nhưng Kalidasa đã thể hiện trong tác phẩm của mình tư tưởng tự do, chống lại lễ giáo khắc khe, lên án bản chất giả dối, lừa gạt, không chung thủy của giai cấp thống trị, và trên chừng mực nhất định đã chống quan niệm về đẳng cấp. Shakunta và Kalidasa là niềm tự hào của nhân dân Ấn Độ. Suốt 15 thế kỷ nay, Shakunta đã trở thành nguồn cảm hứng, nguồn đề tài của nhiều ngành nghệ thuật khác nhau của Ấn Độ như kịch, điện ảnh, họa, nhạc, vũ, vân vân. Không những ở Ấn Độ mà đối với thế giới, tác phẩm Shakunta cũng có một tiếng vang rất lớn. Goethe, nhà đại văn hào Đức, đã không tiếc lời ca ngợi: nếu muốn có một tiếng ôm ấp được cả hoa mùa xuân và trái mùa thu, một tiếng làm đắm say nuôi dưỡng và thỏa mãn được tâm hồn, Nếu muốn có một tiếng bao gồm được cả trời đất, thì tôi gọi Sơ Quân Ta. Tiếng đó nói lên tất cả. Ngày nay, Kalidasa được xếp vào loại các nhà văn lớn của thế giới. Và năm 1957, ông đã được Hội đồng Hòa bình Thế giới tổ chức kỷ niệm. D nhỏ. Các tác phẩm văn học viết bằng các phương ngữ. Từ cuối thế kỷ 10 về sau, ngoài văn học tiếng Sanskrit đã xuất hiện nhiều tác phẩm văn học viết bằng các loại phương ngữ khác nhau. Vào thế kỷ 13, nhà thơ Tikala đã dịch 15 chương trong bộ sử thi Mahabharata ra tiếng Telugu, làm cho nền văn học cổ điển càng được phổ cập rộng rãi. Đến thế kỷ 16-17, dưới triều Mughal, có một số nhà thơ đã sáng tác bằng tiếng Ba Tư. Tuy nhiên, phong phú nhất vẫn là nền văn học bằng tiếng Hindi và các loại ngôn ngữ địa phương khác. Thiên Trường Ca Ramayana do Tulsidas viết bằng tiếng Hindi là một tác phẩm nổi tiếng được nhân dân rất ưa thích. Tập thơ Suốt của nhà thơ mù Suốt Đát viết bằng một loại phương ngữ khác trong tiếng Hindi, mà chủ đề chính là chủ nghĩa anh hùng và tình yêu, cũng là một tác phẩm có giá trị. Những bài ca du dương, gợi cảm, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên Ấn Độ của ca sĩ kim nhà thơ Tansen cũng rất nổi tiếng. Ngoài ra, trong thời kỳ này còn có nhiều nhà thơ khác. Đặc trưng chung của nền thi ca giai đoạn này là dùng ngôn ngữ dân gian chứ không dùng ngôn ngữ cung đình, đồng thời còn sử dụng nhiều chất liệu trong văn học dân gian, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nên được nhân dân rất thích thú. Ba La Mã, nghệ thuật. Thời cổ trung đại, Ấn Độ đã có một nền nghệ thuật phong phú đặc sắc, bao gồm nhiều mặt, trong đó nổi bật nhất là các ngành kiến trúc, điêu khắc. Thời Harappa, nhà cửa chỉ mới xây bằng gạch. Đến thời vương triều Maurya, nghệ thuật kiến trúc đá mới bắt đầu phát triển, mà các công trình tiêu biểu là cung điện, chùa, tháp, trụ đá, vân vân. Asoka đã xây cho mình một tòa hoàng cung rất lộng lẫy. Cung điện chính là một tòa ba tầng và được trang sức bằng những tác phẩm điêu khắc rất đẹp. Tháp, tiếng Sanskrit là Stupa, tiếng Pali là Thupo, là công trình kiến trúc dùng để bảo tồn các di vật của Phật. Trong số các tháp còn giữ đến ngày nay, điển hình nhất là tháp Sanxi ở Trung Ấn, xây từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Tháp này xây bằng gạch, hình nửa quả cầu, cao hơn 16 mét. Xung quanh có lan can có 4 cửa lớn. Lan can và cửa đều làm bằng đá và được chạm trổ rất đẹp. Trụ đá cũng là một loại công trình kiến trúc dùng để thờ Phật. Những trụ đá này trung bình cao 15 mét, nặng 50 tấn. Trên đó chạm một hoặc nhiều con sư tử và các hình trang trí khác. Các sắc lệnh của Asoka thường được khắc trên các trụ đá đó. Trong số các trụ đá còn lại, nổi tiếng nhất là trụ đá Satna. Trên đỉnh trụ đá này có chạm hình bốn con sư tử chụm đuôi vào nhau, mặt nhìn ra bốn hướng trong tư thế tự vệ. Dưới sư tử có hình bánh xe luân hồi. Hình tượng này nay được vẽ thành quốc huy của nước Ấn Độ. Trong số các chùa đền của các tôn giáo như Bà La Môn, Đạo Phật, Đạo Jain, chùa hay là một loại công trình đặc biệt của Ấn Độ thời cổ trung đại, thường là những công trình nghệ thuật kết hợp kiến trúc với điêu khắc, hội họa. Tiêu biểu cho loại công trình này là những gian chùa hang ở Ajanta, được kiến tạo từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên đến thế kỷ 8 sau công nguyên. Phương pháp kiến tạo loại chùa này là khoét sâu vào vách núi đá, có nhiều cột chống và được trang trí bằng nhiều bức chạm tinh vi và những tranh bích họa rất đẹp. dãy chùa hang Ajanta gồm tất cả 29 gian. Trong đó có gian hình vuông, mỗi chiều 20 mét, dùng để làm nơi thờ Phật, nơi giảng kinh và nơi ở của các nhà sư. Ngoài chùa Ajanta, dãy chùa hang Ellora ở Trung Ấn kiến tạo vào thế kỷ 8 cũng là một công trình tuyệt mỹ. Dãy chùa này dài khoảng 2 km, bao gồm chùa Phật giáo, chùa đạo Hindu và chùa đạo Jain. Ở Ấn Độ còn có những ngôi chùa lớn xây bằng gạch và đá. Đặc biệt, ở chùa Tanjo có một ngọn tháp xây hình kim tự tháp gồm 14 tầng, cao 61 mét, xây dựng từ thế kỷ thứ 11. Đó cũng là một công trình kiến trúc nổi tiếng. Đến thời Sultan Delhi và thời Mughal, cùng với việc đạo Hồi trở thành quốc giáo, ở Ấn Độ đã xuất hiện những công trình kiến trúc mới xây dựng theo kiểu Trung Á và Tây Á. Đó là những nhà thờ Hồi giáo, cung điện, lăng mộ, mà đặc điểm chung của lối kiến trúc này là mái tròn, cửa vòm, có tháp nhọn. Có khi, các công trình này còn kết hợp với phong cách truyền thống của Ấn Độ như xây theo lối có bao lơn lộ thiên, có cột chống thanh thoát. Công trình tiêu biểu nhất của thời Mughal là lăng Taj Mahal, được xây dựng vào thế kỷ 17. Lăng này là kết tinh tài nghệ của các kiến trúc sư và thợ thủ công nhiều nước Ấn Độ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, vân vân. Toàn bộ ngôi lăng xây bằng đá cẩm thạch trắng. Chính điện, gác chuông, tháp, sân đều bố trí rất hài hòa. Bên trong, bên ngoài đều chạm trổ. Nhìn từ xa, tất cả cảnh vật của lăng in lung linh trên mặt nước hồ xanh biếc, trông lại càng kỳ diệu. Về nghệ thuật tạo hình, vì đạo Phật trong thời kỳ đầu phản đối việc thờ thần tượng và hình ảnh, nên nghệ thuật tạc tượng bị hạn chế trong một thời gian dài. Mãi đến khi phái Phật giáo Đại Thừa ra đời, chủ trương đó mới thay đổi. Do vậy, từ thế kỷ 1 về sau, tượng Phật mới được tạo nên ngày một nhiều. Trong đó, tiêu biểu nhất là pho tượng bằng đá ở Gandhara. Ngoài tượng Phật, còn có các tượng thần đạo Hindu như tượng thần Vishnu, thần Shiva, vân vân. Các tượng thần đạo Hindu thường được thể hiện dưới hình tượng nhiều đầu, nhiều mặt, nhiều tay và nhiều khi có hình thù rất đáng sợ. Nói chung, nghệ thuật tạo hình Ấn Độ phần lớn nhằm vào chủ đề tôn giáo. Nhưng vì bắt nguồn từ cuộc sống thực tế, nên tính hiện thực vẫn thể hiện rất rõ rệt. Ví dụ, tượng nhiều tay, nhiều đầu là phỏng theo tư thế của các đội múa trong đền chùa và cung đình. 4. La Mã, khoa học tự nhiên. Mặc dầu áp lực của tôn giáo rất mạnh, nhưng do nhu cầu của cuộc sống hàng ngày, nhân dân Ấn Độ đã có nhiều phát minh quan trọng về một số môn khoa học tự nhiên như thiên văn, toán học, vật lý, y dược học, vân vân. Một nhỏ về thiên văn. Từ rất sớm, người Ấn Độ đã biết chia một năm làm 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, mỗi ngày 30 giờ, cứ 5 năm thì thêm một tháng nhuận. Các nhà thiên văn học Ấn Độ cổ đại đã biết được quả đất và mặt trăng đều hình cầu, biết được quỹ đạo của mặt trăng và tính được các kỳ trăng tròn, trăng khuyết. Họ còn phân biệt được năm hành tinh: hỏa, thủy, mộc, kim, thổ, biết được một số chòm sao và sự vận hành của các ngôi sao chính. Tác phẩm thiên văn học cổ nhất của Ấn Độ là quyển Siddhanta, ra đời vào khoảng thế kỷ 5 trước công nguyên. Hai nhỏ về toán học. Người Ấn Độ có một phát minh tưởng rất bình thường, nhưng kỳ thực là một phát minh vô cùng quan trọng. Đó là việc sáng tạo ra 10 chữ số mà ngày nay được dùng rộng rãi trên thế giới. Vào thế kỷ thứ 8, người Ả Rập nhờ dịch tác phẩm Siddhanta mà học tập được chữ số Ấn Độ. Từ Ả Rập, hệ thống số này được chuyển sang châu Âu. Do đó, những chữ số này thường bị gọi nhầm là chữ số Ả Rập. Tư liệu sớm nhất về những chữ số này là các bia đá của Asoka khắc từ thế kỷ 3 trước công nguyên. Tuy nhiên, con số 0 được thấy sớm nhất trong một tài liệu Ả Rập năm 873. Sau đó 3 năm mới thấy trong tài liệu Ấn Độ. Mặc dầu vậy, người ta vẫn cho rằng số 0 cũng do người Ấn Độ sáng tạo. Nhận được về tầm quan trọng của hệ thống chữ số này, cũng như tính chất vĩ đại việc phát minh ra hệ thống chữ số, nhà bác học Pháp Laplace viết: chính nhờ Ấn Độ mà chúng ta học được phương pháp tài tình chỉ dùng có 10 chữ mà viết được đủ các số. Mỗi chữ vừa có một trị số tuyệt đối, vừa có một trị số tùy theo vị trí của nó. Ý đó tế nhị mà quan trọng. Ngày nay, chúng ta cho là đơn giản quá nên không thấy được công lao của người Ấn Độ. Nhưng chính nhờ nó đơn giản mà làm toán mới hóa ra hết sức dễ dàng, và hệ thống số học đáng được kể là sáng kiến ích lợi nhất. Nếu có nghĩ rằng hai vị thiên tài bậc nhất thời cổ đại là Archimedes và Apollonios mà cũng không phát minh được hệ thống đó, thì mới nhận định nổi sáng kiến của Ấn Độ tài tình như thế nào. Đến thế kỷ 6, người Ấn Độ đã tính được một cách chính xác số pi là 3,1416. Đồng thời còn phát minh ra đại số học và về sau cũng đã truyền sang Ả Rập. Về hình học, người Ấn Độ cổ đại đã biết tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác và hình đa giác. Người Ấn Độ cũng đã biết được quan hệ giữa các cạnh của tam giác vuông. Ba nhỏ, về vật lý học, các nhà khoa học kim triết học Ấn Độ đã nêu ra thuyết nguyên tử. Người sáng lập trường phái triết học Vaisheshika là Kanada cho rằng vạn vật do các nguyên tử tạo nên, nhưng vật chất sở dĩ khác nhau là do mỗi loại có mỗi thứ nguyên tử khác với loại khác. Còn các nhà triết học đạo Zainer thì cho rằng nguyên tử nào cũng như nhau, chỉ có cách tổ hợp khác nhau mà thôi. Người Ấn Độ cổ đại cũng đã biết được sức hút của quả đất. Sách Siddhanta viết vào thế kỷ 5 trước công nguyên đã ghi rằng: quả đất, do trọng lực của nó, hút tất cả mọi vật về nó. Bốn nhỏ, về y dược học, Ấn Độ cổ đại có những thành tựu rất lớn và sớm hơn nhiều so với các nước khác. Trong các tập Veda đã kể ra rất nhiều thứ bệnh, và ngay từ thời bấy giờ, các thầy thuốc Ấn Độ đã biết dùng phẫu thuật để chữa bệnh. Từ thế kỷ 6, năm trước công nguyên, người Ấn Độ đã biết cách chắp xương sọ, cắt màng mắt, mổ bụng lấy thai, lấy sỏi thận, vân vân. Những thầy thuốc nổi tiếng trong thời cổ đại là Suruta, Saraka. Suruta sống vào thế kỷ 5 trước công nguyên. Ông vừa là thầy thuốc, vừa là thầy giáo dạy ở trường y khoa Benares. Ông viết một quyển sách bằng tiếng Sanskrit về phương pháp khám bệnh và chữa bệnh. Trong đó mô tả rất kỹ về các môn giải phẫu, sản khoa, cách nuôi trẻ, vân vân. Mặc dù bị các tu sĩ Bà La Môn phản đối, ông chủ trương phải mổ tử thi để nghiên cứu và thực tập. Chính ông là người đầu tiên đã lột một miếng da trên thân thể để đắp vào vành tai bị cắt đứt. Saraka sống vào thế kỷ 2, là ngự y của vua Kanishka thuộc vương triều Kushan. Tác phẩm của ông có nhan đề là Samhita, là một quyển sách y học từ sớm đã dịch ra tiếng Ả Rập. Sau đó còn dịch ra nhiều thứ tiếng khác trên thế giới và đến nay vẫn có giá trị tham khảo. Trong tác phẩm ấy, ông xác định bổn phận của người thầy thuốc là trị bệnh thì đừng nghĩ đến mình, đừng vì lợi mà chỉ nên nghĩ đến nhiệm vụ cứu nhân độ thế. Các tập Veda cũng là những tác phẩm dược học cổ nhất. Trong đó đã nêu ra hàng trăm loại thuốc thảo mộc, song song với sự phát triển sớm của thuật giải phẫu. Người Ấn Độ đã biết chế thuốc tê cho bệnh nhân uống để giảm đau khi mổ. Ngoài các ngành nói trên, người Ấn Độ còn nhiều hiểu biết về các môn hóa học, sinh học, nông học, vân vân, do đó đã phục vụ đắc lực cho các lĩnh vực khoa học khác và các nghề thủ công như luyện thép, nhuộm, thuật da, vân vân. Năm La Mã, tôn giáo. Ấn Độ là nơi sản sinh ra rất nhiều tôn giáo, trong đó quan trọng nhất là đạo Bà La Môn, về sau là đạo Hindu và đạo Phật. Ngoài ra còn có một số tôn giáo khác như đạo Jain, đạo Sikh. Một nhỏ, đạo Bà La Môn, đạo Hindu. A nhỏ, đạo Bà La Môn. Trong thời kỳ đầu của thời Veda, quan niệm tín ngưỡng của người Ấn Độ còn mang nhiều dấu vết của thời Nguyên Thủy. Họ tin rằng vạn vật đều có linh hồn, nên họ sùng bái rất nhiều thứ, sùng bái các hiện tượng tự nhiên, người chết và nhiều loại động vật. Đến những thế kỷ đầu của thiên kỷ 1 trước công nguyên, do sự phát triển của xã hội có giai cấp và do sự không bình đẳng về đẳng cấp ngày càng sâu sắc, từ các hình thức tín ngưỡng dân gian dần dần đã tập hợp thành một tôn giáo lớn gọi là đạo Bà La Môn. Như vậy, đạo Bà La Môn là một tôn giáo không có người sáng lập, không có tổ chức giáo hội chặt chẽ. Đạo Bà La Môn là một tôn giáo đa thần, trong đó cao nhất là thần Brahma. Đó là vị thần sáng tạo thế giới. Tuy vậy, có nơi cho thần Shiva, vị thần phá hoại, là thần cao nhất. Có nơi lại cho thần Vishnu, thần bảo vệ, thần ánh sáng, thần bốn mùa, thần làm cho nước sông Hằng dâng lên và làm mưa tưới cho ruộng đồng tươi tốt, là vị thần cao nhất. Do vậy, đến những thế kỷ đầu công nguyên, đạo Bà La Môn chia thành hai phái là phái thờ Shiva và phái thờ thần Vishnu. Để thống nhất các phái đó, đạo Bà La Môn nêu ra quan niệm thần sáng tạo Brahma, thần phá hoại Shiva và thần bảo vệ Vishnu, tuy là ba nhưng vốn là một. Ngoài ra, nhiều loại động vật như voi, khỉ và nhất là bò cũng là những đối tượng sùng bái của đạo Bà La Môn. Trong các giáo lý của đạo Bà La Môn có một nội dung rất quan trọng, đó là thuyết luân hồi. Đạo Bà La Môn giải thích rằng linh hồn của con người là một bộ phận của Brahma, và Brahma là một tồn tại vĩnh hằng. Cho nên con người tuy có sống, có chết, nhưng linh hồn thì còn mãi mãi và sẽ luân hồi trong nhiều kiếp sinh vật khác nhau. Những người giữ đúng luật lệ của tôn giáo và các quy tắc mà thần đã định sẵn cho mình thì kiếp sau sẽ được đầu thai thành người cao quý. Trái lại thì sẽ càng khổ cực, thậm chí sẽ bị đầu thai làm chó lợn và những động vật bẩn thỉu. Về mặt xã hội, đạo Bà La Môn là công cụ đắc lực bảo vệ chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ. Trước khi đạo Bà La Môn ra đời, trong quá trình tan rã của chế độ công xã nguyên thủy của người Arya, chế độ đẳng cấp đã xuất hiện rồi. Đó là chế độ chia cư dân tự do thành bốn đẳng cấp: Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra. Brahman, Bà La Môn là đẳng cấp của những người làm nghề tôn giáo. Kshatriya là đẳng cấp của các chiến sĩ. Vaishya là đẳng cấp của những người bình dân làm các nghề như chăn nuôi, làm ruộng, buôn bán, một số nghề thủ công. Sudra là đẳng cấp của những người cùng khổ, vốn là con cháu của các bộ lạc bại trận, không có tư liệu sản xuất. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của chế độ đẳng cấp là do sự phân hóa giai cấp, sự phân công về nghề nghiệp và sự phân biệt về bộ tộc. Nhưng các tăng lữ Bà La Môn thì dùng uy lực của thần linh để giải thích hiện tượng xã hội ấy. Ví dụ, luật Manu, một bộ luật về tập quán được hoàn thành vào đầu công nguyên chép. Vì sự phồn vinh của cả thế giới, từ mồm, tay, đùi và bàn chân của mình, ngài thần Brahma đã tạo nên Brahman, Kshatriya, Vaishya và Sudra. Trong bốn đẳng cấp ấy, đẳng cấp Bà La Môn có địa vị cao nhất. Luật Manu viết, do sinh ra từ bộ phận cao quý nhất của thân thể Brahma, do sinh ra sớm nhất, do hiểu biết Veda, Bà La Môn có quyền là chúa tể của tất cả các tạo vật ấy. Ngoài Bà La Môn, chỉ có hai đẳng cấp Kshatriya và Vaishya mới được trở thành tín đồ của đạo Bà La Môn. Và cả ba đẳng cấp trên được quan niệm là những người sinh hai lần. Còn Sudra không được dự các buổi lễ tôn giáo và được quan niệm là những người sinh một lần. Đạo Bà La Môn đã truyền bá rộng rãi ở Ấn Độ trong nhiều thế kỷ. Đến khoảng thế kỷ 6 trước công nguyên, ở Ấn Độ xuất hiện một tôn giáo mới là đạo Phật. Đạo Bà La Môn bị suy thoái trong một thời gian dài. B nhỏ, đạo Hindu, Ấn Độ giáo. Sau một thời gian hưng thịnh, đến khoảng thế kỷ 7, đạo Phật bị suy sụp ở Ấn Độ. Nhân tình hình đó, đạo Bà La Môn dần dần phục hưng. Đến khoảng thế kỷ 8, 9, đạo Bà La Môn đã bổ sung nhiều yếu tố mới về đối tượng sùng bái, về kinh điển, về nghi thức tế lễ, vân vân. Từ đó, đạo Bà La Môn được gọi là đạo Hindu. Trước đây ta hay gọi là Ấn Độ giáo. Đối tượng sùng bái chủ yếu của đạo Hindu vẫn là ba thần Brahma, Shiva và Vishnu. Thần Brahma được thể hiện bằng một hình tượng có bốn đầu để chứng tỏ thần có thể nhìn thấy thấu mọi nơi. Bốn tập kinh Veda chính là được phát ra từ bốn cái miệng của thần Brahma. Thần Shiva được thể hiện thành hình tượng có mắt thứ ba ở trên trán, luôn luôn cầm một cái đinh ba. Shiva thường cưỡi bò hoặc ngồi trên tấm da hổ, có những con rắn hổ mang quấn quanh cổ. Thần Shiva là thần phá hoại những thứ mà thần Brahma sáng tạo ra, nhưng Shiva cũng có mặt sáng tạo ra. Sự sáng tạo ấy được thể hiện qua hình tượng Linga Yoni mà nhân dân Ấn Độ sùng bái. Liên quan đến thần Shiva có nữ thần Kali, còn gọi là nữ thần Parvati, vợ của thần Shiva và thần Ganesha, con trai của thần. Nữ thần Kali, Parvati, được thể hiện thành hình tượng một phụ nữ mặt đen, miệng há hoác, lưỡi lè ra. Nữ thần cũng trang sức bằng những con rắn, đeo hoa tay bằng xác đàn ông, chuỗi hạt là những sọ người, mặt và ngực bôi đầy máu. Thần có bốn tay, một tay cầm gươm, một tay cầm một đầu người, còn hai tay nữa thì đưa ra để ban phúc lành. Trước kia có khi phải giết người để tế thần Kali, về sau chỉ cúng bằng dê cái. Thần Ganesha tuy có hình thù kỳ dị, đầu voi mình người, nhưng đó là thần trí tuệ và thịnh vượng. Thần Vishnu được quan niệm là đã giáng trần 9 lần. Trong 6 lần đầu, thần xuất hiện dưới dạng các động vật như cá, lợn rừng, vân vân. Đến lần thứ 7, thần Vishnu chính là Rama, nhân vật chính trong sử thi Ramayana. Lần thứ 8, thần Vishnu giáng thế thành thần Krishna. Thần Krishna thường bênh vực kẻ nghèo, chữa bệnh cho người mù, người điếc và làm cho người chết sống lại. Lần thứ 9, thần Vishnu biến thành Phật Thích Ca. Đây là một biểu tượng chứng tỏ đạo Hindu có tiếp thu một số yếu tố của đạo Phật. Đồng thời, đây cũng là một thủ đoạn để đạo Hindu thu hút các tín đồ đạo Phật cải giáo theo đạo Hindu. Đến kiếp thứ 10, tức là lần giáng sinh cuối cùng, thần Vishnu sẽ biến thành thần Kali. Đó là vị thần sẽ hủy diệt thế giới cũ tội lỗi, tạo dựng thế giới mới với đạo đức trong sáng. Ngoài các vị thần nói trên, các loài động vật như khỉ, bò, rắn, hổ, cá sấu, chim công, vẹt, chuột, vân vân cũng là các thần đạo Hindu, trong đó được tôn sùng hơn cả là thần khỉ và thần bò. Thần khỉ Hanuman sở dĩ được tôn thờ vì có công giúp Rama, tức là Vishnu, giết được quỷ Ravan để đưa Sita trở về quê hương. Vì vậy, thần Hanuman được coi là thần rất mạnh và thần trung thành. Để cúng thần Hanuman, người theo đạo Hindu ăn chay vào thứ ba hàng tuần. Hình thức ăn chay là ban ngày chỉ uống nước, tối mới được ăn. Thần bò Kamdhenu được thần Krishna, kiếp thứ 8 của Vishnu chăn dắt, suốt đời đi theo Krishna. Thần Kamdhenu được quan niệm là do thần Brahma tạo ra, đồng thời với đẳng cấp Bà La Môn, và được coi là mẹ của hầu hết các thần. Vì vậy, cho đến nay, bò được coi là một con vật linh thiêng. Tín đồ đạo Hindu không những kiêng ăn thịt bò mà còn không dùng những đồ dùng làm bằng da bò. Đạo Hindu cũng chia thành hai phái, là phái thờ thần Vishnu và phái thờ thần Shiva. Mỗi buổi sáng, tín đồ phái Vishnu dùng son vẽ lên trán, còn tín đồ phái Shiva thì bôi lên lông mày một vạch ngang bằng than phân bò cái, hoặc đeo ở cổ tay, ở cổ cái linh ga. Tuy nhiên, hai phái đó vẫn đoàn kết với nhau và có khi cùng cúng tế trong một ngôi đền. Đạo Hindu cũng chú trọng thuyết luân hồi, cho rằng con người sau khi chết, linh hồn sẽ đầu thai nhiều lần. Mỗi lần đầu thai như vậy, con người sẽ sung sướng hơn hay khổ cực hơn kiếp trước là tùy thuộc vào những việc làm của kiếp trước, tức là quả báo, karma. Kinh thánh của đạo Hindu, ngoài các tập Veda và Upanishad, còn có Mahabharata, Bhagavata, Ramayana và Purana. Mahabharata, Bhagavad Gita và Ramayana là những tập trường ca, còn Purana là tập truyện cổ nói về sự sáng tạo, sự chuyển biến và sự hủy diệt của thế giới. Sau khi phục hưng, đạo Hindu được các vương công Ấn Độ hết sức ủng hộ, do đó đã cho xây dựng nhiều ngôi chùa nguy nga và ban cấp cho rất nhiều ruộng đất, có khi lên đến hàng nghìn làng. Trong các chùa ấy đã tạc rất nhiều tượng thần để thờ. Các tượng thần đạo Hindu thường có hình thù kỳ dị, dạng đáng sợ như nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tay, vân vân. Trong các chùa lớn có tới hàng nghìn tu sĩ Bà La Môn và hàng nghìn vũ nữ. Khi tế lễ, các tu sĩ thường xoa dầu, xước nước hoa cho tượng, dùng thịt dê cùng các thức ăn uống khác để cúng thần. Trong khi cử hành lễ cúng, các thầy tu đọc kinh, còn các phụ nữ thì múa những điệu múa tôn giáo. Về tục lệ, đạo Hindu cũng hết sức coi trọng sự phân chia đẳng cấp. Đến thời kỳ này, do sự phát triển của các ngành nghề, trên cơ sở bốn đẳng cấp cũ, Vana, đã xuất hiện rất nhiều đẳng cấp nhỏ mới gọi là Jati. Những đẳng cấp nhỏ này cũng có sự phân biệt về địa vị xã hội rất khắt khe, đóng kín về mọi mặt và đời đời cha truyền con nối. Đặc biệt, đạo Hindu hết sức khinh bỉ và ghê tởm tầng lớp lao động nghèo khổ phải làm các nghề bị coi là hèn hạ như quét rác, đồ tể, đao phủ, đốt than, đánh cá, vân vân. Những người làm các nghề đó bị coi là những người ô uế, không thể tiếp xúc được. Nếu những người sạch sẽ, nhỡ đụng chạm vào họ thì phải tẩy uế. Nếu nhiễm uế nhẹ, thì chỉ cần vẩy nước thánh là được. Nếu nặng, thì phải rửa bằng nước tiểu bò, thậm chí phải uống một thứ nước gồm năm chất của bò cái: sữa lỏng, sữa đặc, bơ, nước tiểu và phân. Đạo Hindu còn duy trì lâu dài nhiều tục lệ lạc hậu như tảo hôn, vợ quá phải hỏa táng theo chồng. Nếu không tuẫn tiết thì phải cạo trọc đầu và ở vậy suốt đời, không được tái giá. Ngày nay các tục lệ đó đều đã bãi bỏ. Trong suốt chiều dài lịch sử, từ thời kỳ đạo Phật thịnh hành, đạo Bà La Môn, đạo Hindu là tôn giáo chủ yếu ở Ấn Độ. Tôn giáo này còn truyền bá sang một số nước Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia từ thời Angkor về trước. Ngày nay, ở Ấn Độ có khoảng 84% tổng số cư dân theo đạo Hindu. Ngoài Ấn Độ, đa số dân Nepal và đảo Bali ở Indonesia, gần 20% dân Bangladesh và Sri Lanka vẫn theo đạo Hindu. Ở nước ta, một bộ phận đồng bào Chăm cũng là tín đồ của đạo này, nhưng đó là một thứ đạo Bà La Môn Hindu đã sửa đổi nhiều. Hai nhỏ, đạo Phật. Vào giữa thiên kỷ 1 trước công nguyên, ở Ấn Độ đã xuất hiện một số dòng tư tưởng chống đạo Bà La Môn. Đạo Phật là một trong những dòng tư tưởng ấy. Theo truyền thuyết, người sáng lập đạo Phật là Siddhartha Gautama. Sau khi thành Phật, được đệ tử tôn xưng là Sakyamuni, Thích Ca Mâu Ni, con vua Suddhodana, nước Kapilavastu ở chân núi Himalaya, miền đất bao gồm một phần miền nam nước Nepal và một phần của Ấn Độ ngày nay. Năm 29 tuổi, hoàng tử Siddhartha xuất gia đi tu để tìm kiếm con đường cứu vớt những nỗi khổ của loài người. Đến năm 35 tuổi, Siddhartha đã nghĩ ra được cách giải thích bản chất của tồn tại, nguồn gốc của mọi khổ đau, do đó cho rằng đã tìm được con đường cứu vớt. Từ đó, ông được gọi là Buddha, ta quen gọi là Phật hoặc Bụt, nghĩa là người đã giác ngộ, người đã hiểu được chân lý. Về niên đại của Phật, hiện nay ta đang có những ý kiến khác nhau. Có một số người cho rằng Phật sinh năm 563 và mất năm 483 trước công nguyên. Một số người khác thì cho rằng Phật sinh năm 624 và mất năm 544 trước công nguyên. Tín đồ Phật giáo lấy năm 544 trước công nguyên làm năm mở đầu kỷ nguyên Phật giáo. A nhỏ, học thuyết Phật giáo. Nội dung chủ yếu của học thuyết Phật giáo được tóm tắt trong câu nói sau đây của Phật Thích Ca: trước đây và ngày nay, ta chỉ lý giải và nêu ra cái chân lý về nỗi đau khổ và sự giải thoát khỏi nỗi đau khổ. Cũng như nước đại dương chỉ có một vị là mặn, học thuyết của ta chỉ có một vị là cứu vớt. Cái chân lý về nỗi đau khổ và sự giải thoát nỗi đau khổ ấy được thể hiện trong thuyết Tứ Thánh Đế, hoặc còn gọi là Tứ Diệu Đế, Tứ Chân Đế, Tứ Đế, nghĩa là bốn chân lý thánh, đó là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế. Khổ Đế là chân lý về các nỗi khổ. Theo Phật, con người có 8 nỗi khổ, bát khổ: sinh, lão, bệnh, tử, gần kẻ mình không ưa, xa người mình yêu, cầu mà không được, giữ lấy 5 uẩn, thủ ngũ uẩn. Uẩn, skandha, là tập hợp, tích tụ. Đạo Phật cho rằng con người không có thực tế tự nó, vô ngã, mà chỉ là sự tập hợp 5 thứ: sắc, vật chất tạo thành thân thể; thụ, cảm giác tưởng, quan niệm. Hành, hành động. Thức, nhận thức. Vì con người chỉ là sự tập hợp của năm thứ đó, nên đó cũng là một nỗi khổ. Như vậy, đối với con người, ngoài khổ đau vô tận, không có cái gì khác. Tập đế là chân lý về nguyên nhân của các nỗi khổ. Nguyên nhân chủ yếu là luân hồi, mà nguyên nhân của luân hồi là nghiệp. Sở dĩ có nghiệp là do lòng ham muốn như ham sống, ham lạc thú, ham giàu sang, vân vân. Ham muốn không dứt thì nghiệp không dứt, nghiệp không dứt thì luân hồi mãi mãi. Diệt đế là chân lý về sự chấm dứt các nỗi khổ. Nguyên nhân của khổ đau là luân hồi. Vì vậy, muốn diệt khổ thì phải chấm dứt luân hồi. Muốn chấm dứt luân hồi thì phải chấm dứt nghiệp. Đó là một món nợ truyền từ kiếp này sang kiếp khác, do lòng ham muốn tạo nên. Do đó, nói vắn tắt, muốn chấm dứt luân hồi thì phải trừ bỏ hết mọi ham muốn. Một khi đã chấm dứt được luân hồi thì sẽ được yên tĩnh, thanh thản, sáng suốt, và như vậy đã đạt tới cảnh giới Niết Bàn, Nirvana. Đạo đế là chân lý về con đường diệt khổ, tức là phương pháp thực hiện diệt khổ. Con đường đó gọi là Bát Chánh Đạo. Tám con đường đúng đắn gồm: chính kiến, tín ngưỡng đúng đắn; chính tư duy, suy nghĩ đúng đắn; chính ngữ, nói năng đúng đắn; chính nghiệp, hành động đúng đắn; chính mệnh, sống đúng đắn; chính tịnh tiến, mơ tưởng những cái đúng đắn; chính niệm, tưởng nhớ những cái đúng đắn; chính định, tập trung tư tưởng ngẫm nghĩ đúng đắn. Chung quy, bát chính đạo là suy nghĩ, nói năng và hành động đúng đắn. Về giới luật, tín đồ Phật giáo chủ yếu phải kiêng năm thứ: ngũ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Trong số đó, giới luật không sát sinh là không được giết người, còn giết các động vật thì luật cấm không khắt khe lắm. Phật giáo ban đầu không cấm tín đồ ăn thịt. Tục tín đồ, nhất là các tăng ni phải ăn chay, không được ăn thịt động vật, là do vua Lương Vũ Đế năm 502 đến năm 549 của Trung Quốc đặt ra vào thời kỳ đạo Phật thịnh hành ở nước này. Về mặt thế giới quan, nội dung cơ bản của học thuyết Phật giáo là thuyết duyên khởi. Duyên khởi là chữ nói tắt câu chư pháp do nhân duyên nhi khởi, nghĩa là các pháp đều do nhân duyên mà có. Pháp Trama là tất cả mọi sự vật, bao gồm cả vật chất và tinh thần. Giáo lý của đạo Phật cũng là sự vật nên cũng gọi là pháp. Còn nhân duyên là nguyên nhân, nhưng trong đó nhân là nguyên nhân chủ yếu, duyên là nguyên nhân phụ. Ví dụ, sở dĩ một cái cây có thể nảy mầm và phát triển được là nhờ có hạt giống, đất, nước, khí trời, ánh sáng. Trong đó hạt giống là nhân, đất, nước, khí trời, ánh sáng là duyên. Như vậy, mọi vật đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Nhân duyên khởi do đâu mà có? Học thuyết Phật giáo giải thích rằng duyên khởi do tâm mà ra. Tâm là nguồn gốc của duyên khởi thì cũng là nguồn gốc của vạn vật. Do quan niệm duyên khởi sinh ra vạn vật, nên đạo Phật chủ trương vô tạo giả, tức là không có vị thần linh tối cao tạo ra vũ trụ. Đây là một nội dung cơ bản mà đạo Phật nêu ra để chống lại đạo Bà La Môn, và cũng là một sự khác biệt quan trọng giữa đạo Phật với nhiều tôn giáo khác. Bên cạnh thuyết vô tạo giả, đạo Phật còn nêu ra các thuyết vô ngã, vô thường. Vô ngã là không có những thực thể vật chất tồn tại một cách cố định. Con người cũng chỉ định là tập hợp của năm uẩn sắc, thụ, tưởng, hành, thức, chứ không phải là một thực thể tồn tại lâu dài. Đây là một nội dung thứ hai mà Đạo Phật nêu ra để chống lại Đạo Bà La Môn, vì Đạo Bà La Môn chủ trương có bản ngã. Vô thường là mọi sự vật đều ở trong quá trình sinh ra, biến đổi, tiêu diệt, chứ không bao giờ được ổn định. Như vậy, về thế giới quan, tuy Đạo Phật ban đầu chủ trương vô thần, vô tạo giả, nhưng chung quy vẫn là duy tâm chủ quan. Về mặt xã hội, Đạo Phật không quan tâm đến chế độ đẳng cấp, vì Đạo Phật cho rằng nguồn gốc xuất thân của mỗi người không phải là điều kiện để được cứu vớt. Mọi người, dù thuộc đẳng cấp nào, thì một khi đã tu hành theo học thuyết của Phật, thì đều trở thành những thành viên bình đẳng của một tăng đoàn. Đồng thời, Đạo Phật mong muốn có một xã hội, trong đó vua thì có đạo đức và phải dựa vào pháp luật để trị nước, không được chuyên quyền độc đoán, còn nhân dân thì được an cư, lạc nghiệp. Như vậy, Đạo Phật ban đầu là một học thuyết khuyên người ta phải từ bỏ ham muốn, tránh điều ác, làm điều thiện để được cứu vớt, chứ không thừa nhận Thượng Đế và các vị thần bảo hộ. Do đó, không cần nghi thức cúng bái và cũng không cần có tầng lớp thầy cúng. B nhỏ, sự phát triển của Đạo Phật ở Ấn Độ. Sau khi Phật tịch, Đạo Phật được truyền bá nhanh chóng ở miền Bắc Ấn Độ. Để soạn thảo giáo lý, quy chế và chứng chỉnh về tổ chức, từ thế kỷ 5 đến thứ 3 trước công nguyên, Đạo Phật đã triệu tập 3 cuộc đại hội ở nước Magadha, quốc gia lớn nhất ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Từ nửa sau thế kỷ 3 trước công nguyên, tức là sau đại hội lần thứ 3, Đạo Phật trước tiên được truyền sang Sri Lanka, sau đó truyền đến các nước khác như Myanmar, Thái Lan, Indonesia, vân vân. Đến khoảng năm 100 sau công nguyên, Đạo Phật triệu tập đại hội lần thứ 4 tại nước Kushan ở Tây Bắc Ấn Độ. Đại hội này thông qua giáo lý của Đạo Phật cải cách, và phái Phật giáo mới này được gọi là phái Đại Thừa, để phân biệt với phái Phật giáo cũ, gọi là phái Tiểu Thừa.